bà hàng xóm tầng trên ngày nào cũng chưa đến 5 giờ sáng đã bật nhạc nhảy aerobic, làm cả khu chung cư mất ngủ. Ai dám lên gõ cửa mắng bà ta liền nằm vật ra đất giả chết, đòi người ta đền tiền. Cảnh sát đến cũng bó tay, cư dân nửa tòa nhà dọn đi hết. Tôi vừa ra khỏi bệnh viện tâm thần, thấy giá thuê rẻ liền chuyển đến đây. Khi ký hợp đồng, chủ nhà cảnh báo tôi, nếu bà gặp hàng xóm tầng trên quái dị quá thì ráng nhịn đi, đừng chọc vào bà ta. Bà ta là đồ điên đấy. Tôi cười tỉnh dụ, tôi không chọc bà ta đâu. Nhưng nếu bà ta dám động đến tôi, thì tôi sẽ chơi đến cùng. Tôi bị bệnh tâm thần từ nhỏ, cứ một thời gian lại phải vào viện điều trị. Lần này vừa mới ra viện, trong túi chẳng còn nhiều tiền, tôi lên mạng tìm chỗ thuê rẻ. Ban đầu tôi định thuê một căn nhà trọ nhỏ kiểu nhà dân, ai ngờ lướt web lại thấy ngay một căn hộ chung cư ngay trung tâm thành phố, có thang máy đàng hoàng mà giá còn rẻ hơn cả nhà trọ. Không do dự gì, tôi vác ba lô đi ký hợp đồng liền. Và ngay ngày tôi dọn vào, chủ nhà đã nói thật lòng, nhà này rẻ là do trên lầu có một bà hàng xóm quái dị. Ngày nào cũng 5 giờ sáng là bật nhạc nhảy nhót, dáng mà chịu. Lúc đó tôi còn bán tín bán nghi. Nhưng ngay sáng hôm sau, khi tôi còn đang ngủ mơ thấy mình bay lượn thì bỗng dưng nhạc bật ầm ầm từ ngoài cửa sổ, trần nhà rung chuyển như động đất. Tôi bật dậy ngay trên giường, bản năng khiến tôi mò tay tìm con dao gọt hoa quả để ngay đầu giường, dù sao thì tôi cũng có giấy chứng nhận bệnh. Giả sử có làm gì đi chăng nữa, cùng lắm là lại quay về bệnh viện tâm thần. Nhưng nghĩ lại, tôi mới ra viện, đâu thể vào lại nhanh thế được. Tôi cố trấn tĩnh, lấy một nắm thuốc từ ngăn kéo ném vào miệng, rồi khoác áo đi lên tầng xem tình hình. Lúc tôi mở cửa ra, thấy mấy nhà hàng xóm bên cạnh đều hé cửa, hình như ai cũng đang thăm dò xem có nên lên tầng trên hay không. Khi tôi thật sự nhấn nút thang máy chuẩn bị lên lầu, bất ngờ, một bà lão từ nhà bên cạnh bước ra, khuyên tôi, chàng trai à, tôi khuyên cậu đừng lên. Cô gái tầng trên hung dữ lắm, chỉ cần cậu nói vài câu là cô ta sẽ lập tức nằm vật ra đất giả chết, rồi quay lại vu vạ, đòi cậu bồi thường nó. Nghe xong lời bà, tôi bật cười, bởi vì cô ta chỉ giả vờ, còn tôi thì thật sự có vấn đề thần kinh. Tôi tin rằng xử lý một bà hàng xóm kiểu đó với tôi là chuyện nhỏ. Lên đến nơi, tôi gõ cửa nhà cô hàng xóm tầng trên. Có vẻ tiếng nhạc trong phòng quá lớn nên bên trong không ai nghe thấy. Khi tôi dần mất kiên nhẫn và sắp nổi điên, cửa phòng bất ngờ mở ra. Một người phụ nữ trung niên ló đầu ra, câu có đánh giá tôi từ đầu đến chân, làm gì đấy? Tôi nhảy aerobic trong nhà mình, cản trở gì đến anh à? Ban đầu tôi đã uống thuốc, định sẽ nói chuyện nhẹ nhàng, hòa nhã. Nhưng chỉ vừa thấy gương mặt chua ngoa đanh đá ấy, chỉ vừa nghe cái giọng điệu khó ưa ấy, tôi lập tức nhớ đến mấy y tá đáng ghét trong bệnh viện tâm thần. Thế là tôi không nhịn nữa, chỉ tay vào mặt bà ta chửi luôn, sáng sớm mày nhảy cái con khỉ gì vậy hả? Bà già kia không ngủ, nhưng tôi còn muốn ngủ. Nếu bà còn dám nhảy nhót trên đầu tôi một lần nữa, tin không, tôi chém bà liền nó. Tôi tưởng mình đã đủ gắt rồi, không ngờ bà ta còn dữ hơn. Tôi vừa dứt lời, bà ta lập tức mở toang cửa, hai tay chống hông, cũng chỉ tay vào mặt tôi mà hét lại như muốn nuốt tôi luôn. Không chỉ cãi nhau bằng mồm, bà ta còn giơ tay định đánh tôi. Ngay khi đầu ngón tay của bà ta chạm nhẹ vào người tôi liếc thấy cửa mấy căn hộ bên cạnh đã hé mở, có người đang dòm theo. Tôi chớp thời cơ, ngã nhào ra phía sau, đập mạnh xuống đất và bắt đầu hét, cứu tôi với, cứu mạng. Mấy nhà hàng xóm thấy tôi ngã, phối hợp cực kỳ ăn ý, đồng loạt chạy ra. Người thì hỏi han, người thì hốt hoảng, cậu có sao không? Có cần gọi cảnh sát không? Có cần đi bệnh viện không? Tôi tất nhiên gật đầu lia lịa, báo cảnh sát. Tôi muốn đi viện, mọi người làm chứng giúp tôi với. Lúc này, bà hàng xóm kia vẫn cố cãi, không phải tôi. Cậu ta tự ngã, tôi không hề làm gì cả. Nhưng những người hàng xóm đã quá ghét bà ta rồi, có cơ hội dằn mặt thì ai nỡ bỏ qua. Họ lần lượt lên tiếng, chúng tôi đều thấy rõ, chính bà đã xô cậu ấy ngã, chuẩn bị mà đền tiền đi. Chẳng bao lâu sau, cảnh sát đến. Dưới sự làm chứng của các hàng xóm, tôi được đưa đến bệnh viện. Còn bà hàng xóm thì bị cảnh sát áp giải đi. Dù tôi chỉ bị chảy ra chút xíu, nhưng nhờ có pháp luật đứng ra xử lý, bà ta vẫn phải bồi thường cho tôi 2 triệu đồng. Khi bà ta đưa tiền cho tôi, ánh mắt nhìn tôi đầy hằn học, nghiến răng nghiến lợi, thằng nhóc, mày cứ đợi đấy, tao có đủ cách để trị mày. Nghe vậy, tôi chỉ cười. Ai trị ai, còn chưa chắc đâu. Tối hôm đó, tôi đi ngủ khá sớm. Đến 5 giờ sáng hôm sau, tiếng nhạc lại vang lên ầm ĩ từ tầng trên. Âm thanh mạnh đến mức tôi có cảm giác bà ta đang nhảy ngay trên da đầu mình. Tôi đoán ngay là bà ta cố tình nhảy mạnh hơn mọi hôm để chọc tức tôi. Khi tôi chuẩn bị mở cửa ra ngoài, tôi nhận ra mấy nhà bên cạnh cũng đều đã mở cửa. Đặc biệt là ánh mắt của bà cụ hôm qua, nhìn tôi đầy mong chờ. Dù gì thì chuyện tôi trị bà hàng xóm kia, lại còn bắt bà ta đền 2 triệu, đã lan ra khắp khu rồi. Nhưng hôm nay tôi không định lên gõ cửa cãi nhau với bà ta nữa. Một chiêu chỉ nên dùng một lần, dùng lại thì nhạt. Khi thấy tôi bước vào thang máy và nhấn xuống tầng trệt, trong hành lang lập tức vang lên những tiếng thở dài. Có lẽ họ nghĩ tôi sợ rồi. Tầm hơn 9 giờ sáng, khi tôi ăn sáng xong, trên tay xách theo mấy chiếc giò heo vừa mua về, tôi mới biết bà ta hôm nay đã nhảy liên tục 4 tiếng đồng hồ. Từ hơn 5 giờ sáng đến hơn 9 giờ, âm lượng còn lớn hơn mọi ngày. Mọi người trong khu đều than thở không biết nên làm gì với bà ta nữa. Thậm chí có người nhắc đến tôi, hôm qua có thằng nhóc cũng khá ghê gớm, cãi nhau tay đôi với bà ta còn được đền tiền. Mà hôm nay chẳng thấy đâu, chắc sợ rồi. Dù sao bà kia cũng là đồ điên, ai gặp mà chẳng ngán. Nghe đến đây, tôi khẽ cười, sợ á, tôi mới là người có giấy chứng nhận tâm thần đấy nhé. Sao tôi lại sợ một bà điên thường dân chứ? Chỉ là, tôi đang có kế hoạch khác thôi. Về đến nhà, tôi vào bếp ninh một nồi giò heo mất cả buổi sáng. Đến khi nước dùng vừa ý, tôi nhẹ nhàng xếp một phần vào hộp, rồi mang lên gõ cửa phòng bà hàng xóm tầng trên. Là anh, vừa thấy tôi, bà ta ngạc nhiên hẳn. Có lẽ trong suy nghĩ của bà, tôi phải lên gõ cửa ngay từ 5 giờ sáng mới đúng, sao đến tận 12 giờ chưa mới mò lên. Tôi tươi cười nói, chị à, nghe nói hôm nay chị nhảy suốt cả buổi sáng, chắc chân cẳng cũng mỏi nhiều rồi ha. Đây là nồi giò heo em mới ninh xong, chị ăn để bồi bổ, mai còn có sức nhảy tiếp. Nghe tôi nói, nhìn hộp giò heo còn bốc khói, bà ta đúng là sững người. Vài giây sau, bà ta chỉ phun ra một câu, đồ thần kinh, rồi đóng sầm cửa lại cái rầm. Tôi vẫn vui vẻ nói với theo, chị ơi, giò heo em để ngay trước cửa nhé. Nhớ ăn đấy nha, mai em lại nấu tiếp, đừng nghỉ nha chị. Nói xong, tôi đặt hộp xuống rồi quay người đi xuống tầng. Những hàng xóm xung quanh, ai nấy nhìn tôi với ánh mắt đầy thắc mắc, không ai hiểu tôi đang tính làm gì. Bà cụ hôm qua còn không nhịn được mà hỏi, bà ta nhảy liền 4 tiếng đồng hồ, cậu còn nấu giò heo mang lên cho bà ta. Bảo bà ta mai nhảy tiếp, cậu điên à? Tôi cười bí hiểm đáp, chờ xem đi, vở kịch hay mới chỉ bắt đầu thôi. Sáng ngày thứ 3, đúng 5 giờ, bà hàng xóm điên kia lại bắt đầu bật nhạc nhảy aerobic. Lần này còn hăng hơn hôm trước, nhưng càng nhảy mạnh, tôi lại càng vui. Không chút chần chừ, tôi ra chợ mua thêm giò heo, mà lần này không phải một chiếc, mà là 2. Vừa mua xong, tôi còn livestream trong group chung cư cảnh mình nấu canh. Dưới video, tôi gõ một dòng caption, chị tôi ngày nào cũng chăm chỉ tập thể dục, em trai như tôi không thể ngó lơ, hôm nay ninh hẳn 2 cái giò heo bồi bổ cho chị. Ngay bên dưới, đủ loại bình luận xuất hiện, có người chửi tôi bị thần kinh, thậm chí có người gan to viết thẳng, chung cư này có một bà điên là đủ rồi, ai ngờ bây giờ lại thêm một thằng điên nữa. Tôi chưa kịp phản ứng gì thì bà hàng xóm đã phát hỏa. Bà ta gõ thẳng vào group, gọi ai là điên đấy, cả nhà mày mới điên. Tin không, tao đến nhà mày nằm vạ ngay bây giờ đấy. Chỉ một câu của bà ta, cả group im phăng phắc. Chỉ có tôi là ngồi trước màn hình cười tủm tỉm. đến khi nồi giò heo chín nhừ, tôi lại gõ một dòng, chị ơi, giò heo ninh xong rồi, em mang lên liền đây. Nói xong, tôi gói ghém phần giò heo cẩn thận rồi lại lên lầu. Lần này mọi thứ suôn sẻ hơn hôm qua một chút, tôi vừa gõ cửa, bà ta đã mở ngay. Vừa thấy tôi, bà ta đã niềm nở gọi một tiếng, em trai à, em thật sự mang canh lên cho chị à? Tôi cười đáp, tất nhiên rồi, sáng nào chị cũng nhảy mệt thế, em nấu chút canh cho chị bồi bổ mà. Thế thì cảm ơn em trai nhé, sáng giờ chị còn chưa ăn gì cả. Nói rồi, bà ta nhận lấy tô canh trong tay tôi, không hề do dự mà uống ngay trước mặt tôi. Có lẽ do tôi đã quay livestream nấu canh, còn quay cả cảnh tôi nếm thử nên lần này bà ta hoàn toàn yên tâm, không chút nghi ngờ, uống một hơi cạn sạch. Ngon thật đấy, em trai, mai còn nấu cho chị không? Tất nhiên rồi, chỉ cần chị muốn ăn, ngày nào em cũng nấu. Được, cảm ơn em trai nhé. Nói xong, bà ta định đóng cửa để tôi về. Nhưng đúng lúc đó, tôi bỗng ôm bụng, giả vờ đau và rên lên. Bà ta hỏi tôi làm sao, tôi liền bảo muốn mượn nhà vệ sinh một chút. Ban đầu bà ta còn do dự không cho, nhưng tôi chỉ nhẹ nhàng nói, chị à, hồi nãy chị còn gọi em là em trai đấy, cho em mượn cái nhà vệ sinh thôi mà. Dứt lời, tôi lập tức đẩy cửa bước vào, phi thẳng vào nhà vệ sinh. Trong lúc bà ta đứng ngoài lo lắng hỏi han, tôi vừa trả lời vừa móc từ túi ra một con dao nhỏ, nên cùng cắt ống cấp nước của bồn cầu nhà bà ta. Tới khi cắt đứt xong, tôi mới giả vờ bình tĩnh bước ra khỏi nhà vệ sinh. Em trai, em ổn không đó? Có phải ăn gì trúng bụng rồi không? Bà ta vẫn hỏi han đầy quan tâm. Tôi mỉm cười đáp lại, chắc vậy, để em đến bệnh viện xem sao, chị cứ nghỉ ngơi nhé. Nói xong, tôi rời khỏi nhà bà ta. Ra khỏi đó, việc đầu tiên tôi làm là lập ngay một nhóm chat riêng, mời tất cả cư dân trong tòa nhà vào, tất nhiên là không có mặt bà hàng xóm bên kia. Tạo nhóm xong, tôi chỉ gửi một tin nhắn ngắn gọn, sáng nay ai cũng đừng mở cửa, nghe thấy gì cũng đừng bước ra ngoài. À, nếu có phải ra ngoài thì nhớ đeo khẩu trang, kẻo bị ngộp mùi. Vừa gửi xong, rất nhiều người bắt đầu hỏi tôi đã làm gì, xảy ra chuyện gì rồi. Cũng có vài người nhanh trí đoán ra chắc chắn tôi lại đang chơi chiêu với bà điên kia, thế là mọi người bắt đầu hóng hớt, chuẩn bị xem kịch vui. Thấy mọi người trong nhóm vẫn đang tám chuyện lác đác, tôi cũng quay về phòng tranh thủ ngủ bù. Dù sao cũng rảnh rỗi quá mà, đang mơ màng thì điện thoại tôi rung liên tục, báo nhóm chat đang nổ tung. Tôi cầm điện thoại lên xem, hóa ra mọi người đang livestream luôn tình hình. Trời ơi, mau vào xem. Con mụ điên đó không biết ăn phải gì mà tiêu chảy, mới trong thang máy đã xì ra rồi, làm tôi với cháu nội suýt ngất vì mùi. Tôi cũng thấy, hình như lúc ở sân chung cư đã bị một lần rồi, lúc đó chắc bà ta chưa nhận ra, nhưng tụi tôi nhìn rõ mồn một luôn. Nhớ đóng chặt cửa nha mọi người, nghe nói toilet nhà bà ta hư rồi, bây giờ đang đi gõ cửa từng nhà mượn toilet đó. Khóa ký vào, group chat lập tức bùng nổ, ai nấy thi nhau cập nhật cảnh tượng khó đỡ của bà hàng xóm. Có người còn mừng quá phát lì xì trong nhóm, nói hôm nay như Tết đến sớm. Dĩ nhiên, rất nhanh sau đó, có người nhắc tới tôi. Mọi người đồng loạt cảm ơn tôi vì đã làm điều tốt, dạy cho bà ta một bài học nhớ đời. Tôi đọc mà chỉ biết cười vì chuyện mới chỉ vừa bắt đầu thôi mà. Sáng ngày hôm sau, mãi đến 8 giờ mà vẫn không nghe thấy tiếng nhạc hay tiếng nhảy nhót gì từ tầng trên. Cả chung cư ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm, khen đây đúng là một buổi sáng yên bình. Còn tôi thì vẫn tiếp tục nấu canh giò heo. Dù sao thì đã hứa là ngày nào cũng nấu cho chị, sao có thể bỏ giữa chừng. Tới 12 giờ trưa, tôi lại phát trực tiếp trong nhóm lúc đang ninh canh, rồi còn tác thẳng bà chị tầng trên. Chị ơi, canh giò heo em nấu xong rồi, đang mang lên nhà ngã vừa tác xong. Bà chị lập tức phản ứng trong nhóm. Chỉ là lần này nghe giọng bà ta yếu ớt hẳn, chửi cũng chẳng có lực, thằng oát con, mày cứ chờ đấy, tao sẽ không tha cho mày. Từ hôm nay, tao sẽ khiến mày sống không yên thân. Tôi giả ngây giả ngu trả lời, ơ kìa chị, em nấu canh cho chị mà, sao chị lại dọa em thế? Tôi còn diễn vai em trai ngoan đến mức nửa khu chung cư đọc xong cũng cười bỏ. Ai cũng đoán ra chuyện gì đang xảy ra, nhưng rồi tôi đợi mãi mà bà ta không có động thái gì thêm. Vài ngày tiếp theo, căn hộ trên tầng vẫn im lặng đến lạ, không nhạc, không tiếng nhảy, chẳng chút động tĩnh. Tôi tưởng đâu chuyện đã kết thúc. Cho đến một ngày, lúc tôi về nhà thì thấy trước cửa nhà mình chất đống hơn chục bao rác. Tiến lại gần thì phát hiện toàn là đồ ăn thừa, thức ăn ôi thiêu, thậm chí còn có phân chó bị bôi đầy lên cửa nhà. Bà cụ nhà bên thấy tôi về, tốt bụng khuyên nhủ, con à, thôi bỏ đi. Bà kia điên thật đấy, con chọc không nổi đâu. Thậm chí chủ nhà cũng nghe phong thanh chuyện này, gọi điện cho tôi nói, hay là tôi trả tiền lại, anh dọn đi chỗ khác ở cho yên ổn. Nhưng tôi từ chối hết, bởi vì bà hàng xóm đó có điên hay không thì tôi không chắc. Nhưng tôi thì điên thật, có giấy chứng nhận hẳn hoi. Muốn chơi thì tôi chơi tới bến, ai sợ ai. Tối hôm đó, tôi không nói một lời, lặng lẽ dọn sạch toàn bộ đống rác trước cửa. Sau khi dọn xong, tôi còn đăng một tấm ảnh lên nhóm chat, kèm theo dòng chữ, chuyện nhỏ, tôi không truy cứu. Dù sao cũng là hàng xóm, không cần làm căng. Tin tôi vừa gửi xong, cả nhóm lập tức hưởng ứng. Ai cũng vào bình luận, phải đấy, làm hàng xóm thì nên nhường nhau một chút, nhìn mặt còn gặp hoài mà. Đúng đúng, hòa khí sinh tài nha. Tôi cứ ngồi xem từng người nói lời hay ý đẹp, còn tôi thì đợi. Bà hàng xóm im lặng không phản hồi. Tôi lén nhìn qua cửa sổ xuống nhà bà, thấy đèn tắt, biết ngay bà ta đã lơi lỏng cảnh giác. Chắc nghĩ tôi không trả đũa đâu. Hey hey, đây là điều tôi cần mà. Khi mọi người tưởng đêm nay sẽ yên bình, tôi không ngủ. Tôi đi gom gần nửa khu chung cư rác thải sinh hoạt, lặng lẽ vác lên đổ trước cửa nhà bà hàng xóm. Tôi chất đến khi đống rác chặn kín cả cửa nhà bà ta, bịt hết lối đi, lối ra, rồi mới thong thả về ngủ một giấc thật ngon. Sáng hôm sau, chưa đến 5 giờ, cả khu chung cư bỗng vang lên một tiếng hét kinh hoàng. Tôi vội bật dậy, cầm điện thoại kiểm tra thì thấy một người đang livestream, nói có kẻ nửa đêm đã kéo hết rác của khu chung cư đến chất đầy cửa nhà bà điên tầng trên. Bây giờ cửa nhà bà ta bị bịt kín, không thể mở ra. Bên trong, bà ta đang đập đồ, chửi rủa om sòm. Trời ơi, hà giận thật sự, phải chỉ kẻ xấu bằng cách xấu. Không biết cao nhân nào làm chuyện này, đáng nể quá. Có người đang tám chuyện thì lại nhắc đến tôi lập tức tỏ vẻ vô tội trong nhóm chat, mọi người đừng đổ oan cho tôi chứ. Hôm qua tôi đã nhận sai và xin lỗi rồi mà, chuyện lần này tuyệt đối không phải do tôi làm đâu nhé. Đúng lúc tôi đang cố gắng chối đầy trong nhóm, bỗng nhận được một lời mời kết bạn từ phía ban quản lý chung cư. Tin nhắn chỉ vỏn vẹn một câu, toàn bộ video camera giám sát tối qua tôi đã xóa hết rồi, đừng sợ. Còn đoạn bà điên kia ném rác và phết phân chó vào cửa nhà cậu, tôi vẫn giữ lại đấy. Hay hơn, tôi thật sự không ngờ rằng chuyện tôi làm lại được nhiều người ủng hộ đến vậy. Đến trưa, dưới sự hỗ trợ của cảnh sát, cuối cùng bà điên tầng trên cũng được giải cứu. Vừa ra khỏi nhà, bà ta dẫn cảnh sát đến gõ cửa nhà tôi, mở miệng là yêu cầu bắt tôi ngay lập tức. Tôi chỉ cười nhìn bà ta, các anh công an, em là người tốt mà, không thể chỉ nghe lời một phía được ạ. Bà ta gân cổ lên cãi, tôi có bằng chứng. Camera trong khu chắc chắn quay lại cảnh nó ném rác vào nhà tôi. Đi, đi qua bên ban quản lý xem camera. Được thôi, mọi người cùng đi xem. Thế là cả nhóm người kéo nhau sang phòng giám sát. Bảo vệ chung cư vừa thấy đoàn người đến liền nhăn mặt, nói ngay, cảnh sát thông cảm, tối qua lúc hơn 8 giờ, hệ thống camera bên em đang nâng cấp nên không có ghi lại dữ liệu. Trùng hợp thế, mấy người ở ban quản lý có phải cùng một phe với thằng nhãi này không? Bà điên bắt đầu la lối om sòm. Nhưng bên ban quản lý nhanh chóng đưa ra kế hoạch làm việc chứng minh rõ ràng, cảnh sát xem giúp ạ, đây là lịch nâng cấp định kỳ của bọn em. Cảnh sát xem qua xong, dù có hơi nghi ngờ, nhưng khi thấy bà điên bắt đầu phát điên tại chỗ, một vài cảnh sát còn nhận ra bà ta chính là kẻ gây rối nổi tiếng quanh khu này, họ nhanh chóng gật đầu đồng ý với lời giải thích của ban quản lý. Được rồi, nếu không có camera thì cũng không thể khẳng định là cậu ta làm. Chuyện này chúng tôi sẽ tiếp tục điều tra. Cảnh sát yêu cầu bà ta quay về trước, nhưng bà ta không chịu, còn quay sang vu cho cảnh sát ăn hối lộ của tôi. Câu nói đó khiến cả tôi, cảnh sát và nhân viên ban quản lý đều đờ người. Khi bà ta càng lúc càng mất kiểm soát, gào lên như người điên, tôi biết đã đến lúc tôi ra tay. Dù sao thì cảnh sát cũng vừa giúp tôi một lần, tôi nên trả ơn một chút. Tôi bước lên phía trước, vừa tội nghiệp nói với cảnh sát, các anh đến thật đúng lúc. Em cũng muốn báo án, hôm qua cửa nhà em cũng bị ai đó đổ rác và bôi phân chó lên. Kinh khủng lắm. Nghe tôi nói xong, bà điên im bặt. Cảnh sát lập tức hiểu ý, hỏi ngay, cậu biết ai làm không? Tôi lắc đầu. Nhưng rồi tôi giơ điện thoại lên, nghiêm túc nói, em không biết ai làm, nhưng em biết có người ghét em, hôm qua còn đe dọa trong nhóm là sẽ giết em cho bằng được. Ồ, đưa chúng tôi xem. Tôi đưa điện thoại cho cảnh sát. Trong khi họ đang xem tin nhắn, tôi tiếp tục đổ dầu vào lửa, cảnh sát ơi, em một thân một mình sống ở đây, không người thân, chẳng ai giúp đỡ, tự nhiên có người đe dọa tính mạng, em thật sự rất sợ. Đừng sợ, giữa ban ngày ban mặt, ai dám làm bậy? Có chúng tôi ở đây, cậu cứ yên tâm, nói cho tôi biết người dọa cậu là ai. Tôi không ngần ngại, giơ tay chỉ thẳng về phía bà điên đang đứng sau lưng mấy anh cảnh sát. Cả đám người quay lại nhìn, bà ta vẫn ngang ngược cãi, thì đúng là tôi dọa đó thì sao? Nếu thằng danh này không bỏ thuốc tôi có cần dọa nó không? Tôi lập tức phản pháo, chị có bằng chứng không? Khi nào tôi bỏ thuốc chị? Bà ta trợn mắt, chỉ vào camera, thế còn chuyện tôi ném rác, bôi phân chó lên cửa nhà mày, mày có bằng chứng không? Không có thì tôi đi đây. Bà ta tin rằng camera đã bị xóa hết rồi, nên mặt đầy đắc ý, chuẩn bị rút lui. Nhưng đúng lúc đó, phía sau tôi, một nhân viên ban quản lý lạnh lùng lên tiếng, "Cảnh sát ơi, cái video đó em vẫn còn giữ. Mời mọi người xem." Dứt lời, nhân viên mở video ra. Trên màn hình hiện rõ rành rành cảnh bà ta ném rác, vết phân chó lên cửa nhà tôi. "Ơ, camera không bị xóa hết rồi sao?" Bà ta sốc nặng, tức đến phát điên. Ngay sau đó, bà ta hét lên và định xông vào phá màn hình, nhưng cảnh sát lập tức khống chế. Chuyện sau đó thì đơn giản. Bà ta bị tạm giam 1 tuần và phải bồi thường cho tôi 5 triệu đồng. Trong suốt 1 tuần bà ta vắng mặt, bầu không khí trong khu cứ như đang đón Tết. Thậm chí tôi còn nghe thấy có người nói, mỗi ngày trước đây, sống ở khu này cảm giác như địa ngục. Bây giờ thì khác rồi, trời xanh hơn, cỏ tươi hơn, đến vợ mình nhìn cũng thấy xinh hơn hẳn. Đúng vậy, cũng nhờ cậu thanh niên kia đấy, nếu không có cậu ta, chắc con mụ điên kia vẫn còn quậy phá. Chỉ là nghe nói hôm nay bà ta sắp được thả rồi, hay nghe hàng xóm bàn tán, tôi lại thấy bình thường. Bởi vì đã dám xử bà ta 1 lần thì tôi dám xử lần thứ 2. Đã từng khiến bà ta bị nhốt 1 tuần thì lần sau tôi cũng có thể khiến bà ta ở trong đó cả năm. Chỉ cần bà ta vừa ra khỏi đó mà dám động đến tôi nhất định không tha. Đúng lúc tôi đang đợi xem bà ta sẽ làm trò gì sau khi được thả thì bỗng có người trong nhóm chat đăng một tấm ảnh bà ta vừa được thả ra, mà phía sau còn có một thanh niên xăm kín cánh tay. Chẳng mấy chốc đã có người nhận ra, đó là con trai bà ta, dân giang hồ, chắc đến để báo thù thay mẹ. Ngay sau đó, có hàng xóm tốt bụng bí mật nhắn riêng tôi, nghe nói thằng con của mụ đó từng đâm người, cậu nhớ cẩn thận khi ra ngoài nhé. Chủ nhà của tôi còn nhắn thẳng, hay là tôi trả tiền thuê cho cậu chuyển đi chỗ khác ở cho an toàn. Tôi không trả lời ai cả, vì tôi thật sự là người có giấy chứng nhận thần kinh mà, tôi sợ gì ai. Khi mọi người đang hồi hộp chờ xem kịch, quả nhiên mụ điên đó đến nhà tôi thật. Đi bên cạnh là gã con trai xăm trổ, mặt hầm hầm trông như muốn giết người. Tôi vẫn tươi cười chào hỏi, chị tới tìm em có việc gì đấy? Lại thèm canh giò heo em nấu à? Tôi vừa dứt lời, còn chưa kịp nghe bà ta đáp thì gã con trai đã lao lên túm cổ áo tôi, gằn giọng, chính mày khiến mẹ tao tiêu chảy cả ngày, lại còn bị nhốt 1 tuần đúng không? Bồi thường, không đưa 1 vạn hôm nay, tao đập mày tại chỗ. Thấy con mình khí thế như vậy, bà điên đứng sau lưng cười hớn hở, mặt mày đầy tự hào. Còn hàng xóm nghe thấy ồn ào thì thò đầu ra hóng, nhưng nhìn thấy thằng xăm trổ dữ tợn như vậy thì lại rụt vào, đóng cửa kín mít. Tôi thì vẫn bình tĩnh, chỉ lên camera ban quản lý mới lắp ngay trước cửa nhà tôi, rồi chỉ luôn cả camera cuối hành lang, nhìn thẳng vào thằng kia và nói, tôi nghèo lắm, ai muốn đưa tiền thì mời đánh vào đây, mỗi cú là 1 vạn, miễn là anh có tiền. Nói xong, tôi còn đưa cả mặt tới gần cho hắn đánh. Bà điên nhìn lên thấy camera, rồi lại thấy mấy cái điện thoại từ cửa các nhà khác đang quay lén qua khe cửa, liền hoảng kéo con trai lại, thôi, đừng ra tay, hù dọa là được rồi. Thằng xăm trổ thấy bị quay khắp nơi, lại nghe tôi cố tình kích động để kiếm tiền, cuối cùng cũng tỉnh táo lại. Hắn buông cổ áo tôi ra, nghiến răng nói, mày liệu hồn mà dọn khỏi đây sớm đi, không tao cho mày sống không yên. Nói rồi quay lưng định rời đi, nhưng tôi liền gọi giật lại, này, ai cho mày đi? Hả? Thằng oát, mày còn muốn làm gì? Bà điên quay đầu lại, nhìn tôi bằng ánh mắt giễu cợt. Tôi chỉ mỉm cười, không thèm khách sáo, giơ tay trái tát thẳng vào mặt bà ta một cái rõ đau. Làm gì à? Tát chị chứ làm gì? Tôi vừa tát vừa mắng, thằng xăm trổ thấy mẹ bị đánh thì lao tới định đánh lại tôi. Nhưng bà điên lúc đó lại tỉnh táo lạ thường, vừa bị tôi tát, vừa hét lớn, "Con ơi gọi công an mau. Đây là cơ hội kiếm tiền đó, mẹ phải bắt nó đền sạt nghiệp." Nghe xong câu đó, tôi cười phá lên, tôi nghèo đến mức còn chẳng có tiền ăn, lấy gì đền cho họ. Ha ha ha, chẳng bao lâu, cảnh sát đến, vừa thấy họ, bà điên lập tức chỉ vào mặt xương của mình mà la hét, "Cảnh sát ơi, cứu tôi với. Tên này vừa mới tát tôi tới 200 cái, mau bắt nó đi, bắt nó bồi thường hết cả tài sản." Cảnh sát vừa thấy mặt bà ta, không ai nói gì. Một người quay sang hỏi tôi, "Rốt cuộc có chuyện gì?" Tôi xoa xoa tay vì đau rát sau loạt tát, rồi kể với vẻ mặt tội nghiệp, "Cảnh sát ơi, em bị oan. Lúc nãy em đang ngủ trong nhà thì bà điên này kéo theo một tên giang hồ đến đập cửa nhà em. Tên kia còn dọa giết em, hàng xóm xung quanh đều thấy rõ. Em bị ép phải tự vệ, mới ra tay phản công thôi. Cảnh sát nhất định phải bảo vệ em với." Nói đến đây, tôi còn chảy nước mắt, diễn sâu hết cỡ. Khi tôi đang nhập vai cực sâu, một hàng xóm cũng lên tiếng đứng về phía tôi. Một người đang quay video giơ điện thoại lên nói với cảnh sát, "Đúng rồi đấy, cậu thanh niên này nói không sai. Chính mẹ con bà kia tới gây sự trước, cậu ấy chỉ là tự vệ thôi." "Cảnh sát ơi, tôi có quay được video đây này." Không rõ là do vô tình chỉ quay được đoạn đó hay cố ý cắt ghép, nhưng trong video của anh hàng xóm nhiệt tình kia, chỉ thấy cảnh tôi bị tên xăm trổ túm áo dọa nạt, còn cảnh tôi và bà điên thì không thấy đâu cả. Cảnh sát xem xong, lạnh giọng nói, "Rõ ràng rồi, video đã chứng minh chính hai người đến gây chuyện, dọa đánh người. Giờ tôi sẽ đưa hai người về đồn làm việc." Vừa nói, cảnh sát đã giơ tay định bắt bà điên cùng tên xăm trổ. Bà ta đơ người luôn, nhưng lập tức nhớ ra còn cái camera trước nhà, liền chỉ lên trần nói, "Cảnh sát ơi, camera ở đây chắc chắn ghi lại hết, sẽ thấy cảnh tôi bị đánh. Đi, đi trích xuất camera." Đúng lúc đó, ban quản lý chung cư cũng xuất hiện, một người bình thản đáp trước mặt mọi người, "Camera đó mới gắn, chưa kết nối dây nên chưa hoạt động. Không có ghi hình gì cả." "Không thể nào, các người là đồng bọn hết, đều đang bao che cho thằng danh này." Bà ta thật sự phát điên, không thể ngờ mình ăn đến 200 cái bạt tai rồi mà vẫn còn bị cảnh sát yêu cầu xin lỗi. Bà điên sắp mất kiểm soát, còn tên xăm trổ thì đã bình tĩnh lại. Sau một hồi cảnh sát hòa giải, tôi rộng lượng chấp nhận lời xin lỗi và thu thêm 1 triệu đồng tiền tổn thương tinh thần. Dù sao tôi cũng bị dọa suýt mất vía, phải bù lại bằng bữa ăn ngon chứ. Lúc đưa tiền, tên xăm trổ ghé sát tai tôi thì thầm, "Nhóc con, nhớ mặt tao đấy. Mối thù này chưa xong đâu, liệu hồn mà ra đường cẩn thận." Tôi nhìn thấy ngọn lửa hừng hực trong mắt hắn, chỉ phá lên cười, tôi đợi ngày này lâu rồi. Những ngày tiếp theo, cả khu chung cư yên ắng lạ thường. Bà Điên không nhảy aerobic nữa, tên xăm trổ cũng không thấy đâu. Nhưng tất cả mọi người đều hiểu đây chỉ là sự yên bình trước cơn bão. Chủ nhà của tôi hoảng thật sự, gọi điện liên tục, muốn trả lại tiền thuê, bảo tôi nên chuyển đi cho an toàn. Tôi nhận lại tiền, nhưng nhất quyết không chuyển nhà, vì tôi muốn xem mẹ con nhà kia sẽ bày trò gì tiếp theo. Ai ngờ đâu, khi tôi đang đợi hai người đó tới gây sự tiếp thì lại xảy ra chuyện với mấy nhà khác. Nửa đêm, nhiều nhà bị bấm chuông liên tục, mở mắt nhìn qua lỗ nhòm thì không thấy ai. Có người nửa đêm đang ngủ thì thấy có bóng đen lảng vảng ngoài cửa sổ. Khi cả chung cư bắt đầu bức xúc tột độ, mẹ con bà Điên mới xuất hiện. Bọn họ thẳng thắn nhận luôn chính mình đã làm chuyện đó, muốn mọi chuyện chấm dứt. Được thôi, điều kiện là cả khu phải ký đơn đuổi tôi ra khỏi đây. Ban đầu, mọi người không muốn ký, nhưng hai mẹ con tuyên bố chỉ cần một người không đồng ý, tụi này sẽ tiếp tục quậy. Không muốn sống trong ác mộng, cuối cùng cả đám hàng xóm đồng loạt đồng ý, còn dẫn theo cả chủ nhà lẫn ban quản lý tới khuyên tôi rời đi. Dù sao tôi cũng đã trả tiền thuê rồi, anh nên tìm nơi khác mà ở. Anh là người thuê, còn hai người kia là chủ sở hữu căn hộ. Nghe xong, tôi chỉ khẽ cười lạnh, vì tôi biết tôi đi rồi, họ vẫn sẽ tiếp tục gây chuyện, nhưng tôi chẳng nói gì, chỉ nhẹ nhàng gật đầu đồng ý. Rồi lên nhóm chung cư, tôi đăng một dòng trạng thái, tôi sẽ đi, nhưng sau này đừng hối hận. Muốn tôi quay lại thì không dễ đâu. Cả nhóm im bặt, không ai dám lên tiếng. Cuối cùng, chủ nhà bồi thêm cho tôi 1 triệu nữa, tôi mới thu dọn đồ, dọn đi thật. Nhưng dù người đi rồi, tôi vẫn âm thầm ở lại trong nhóm chat của khu. Và quả nhiên, chỉ một ngày sau, nhóm đã náo loạn. Trời ơi, ai cứu tụi tôi với? Bà Điên lại bắt đầu nhảy aerobic rồi, 5 giờ sáng là bật nhạc ầm trời, còn ai ngủ được nữa. Thằng xăm chỗ đó bị điên thật. Hôm nay con gái tôi đi học về bảo nó rủ vào nhà vệ sinh chung cư. Người ta bắt đầu nhớ lại những ngày tháng tôi đấu trí với hai mẹ con nhà đó. Có người nói, lúc đó thanh niên kia bị cả khu đuổi đi mà. Câu này vừa được gửi, cả nhóm lặng thinh. Vài ngày tiếp theo, tôi vẫn thấy người trong nhóm liên tục than phiền về trò mất dạy của hai mẹ con. Nào là nước xúc miệng dùng xong đổ thẳng từ ban công xuống. Tên xăm chỗ thì té luôn trong hành lang, cuối cùng cũng có người không chịu nổi nữa, hét lên trong nhóm, có ai quen cậu thanh niên kia không? Mời cậu ấy quay lại đi, chỉ có cậu ta mới trị được mẹ con nhà này, chứ tôi sắp phát điên rồi. Ngay lập tức, lời kêu gọi này được vô số người hưởng ứng. Ai cũng hùa theo, kêu gọi tôi quay về, có người còn phát hiện tôi vẫn còn trong nhóm. Tất cả mọi người bắt đầu thắc tôi liên tục, mong tôi ra mặt dẹp loạn. Thấy dân tình tha thiết như vậy, tôi không nhịn được nữa, liền lên tiếng, tôi quay lại cũng được thôi, nhưng mỗi hộ phải góp 100.000 phí. Dù sao ban đầu chính các người đuổi tôi đi, giờ đâu thể nói một câu là tôi về liền được. 100.000 hả? Tôi đồng ý, nhưng cậu phải hứa là xử gọn mẹ con nhà kia nhé. Ngay lập tức bên dưới nhảy đầy dòng tin nhắn, tôi cũng góp 100. Chỉ cần cậu xử được họ, tôi trả liền tay. Nhìn hàng loạt phong bao lì xì hiện lên trong nhóm, tôi cười tươi như hoa, thu tiền xong xuôi mới lên tiếng, mọi người bình tĩnh, tôi có kế hoạch rồi. Lần này, mẹ con họ sẽ biến mất hoàn toàn khỏi khu này. Chẳng bao lâu sau, tôi chính thức quay lại khu chung cư. Vừa thấy tôi trở lại, mẹ con bà Điên lập tức ngoan như cún. Bà ta không còn nhảy nhót la hét vào sáng sớm nữa. Tên xăm chỗ thì vài hôm đầu cũng thu mình, thấy tôi ở nhà hoài thì bắt đầu lộng hành trở lại. Nào là tè bậy trong khu, nhìn chằm chằm con gái nhà người ta, thậm chí có người bắt gặp hắn dùng ống nhòm lén xem mấy bé gái tắm trong nhà. Cảnh này khiến cư dân trong nhóm bắt đầu sốt ruột, ai cũng hỏi khi nào thì cậu ra tay. Nhưng tôi vẫn chỉ lắc đầu, chưa tới lúc, cứ để hắn thả lòng đã. Tôi hiểu loại người như hắn không cho ảo tưởng một chút thì không thể lật ngược được thế cờ. Đến ngày thứ 7 kể từ khi tôi quay lại, tôi xuất hiện trong khu cùng với một cô gái đẹp tới mức giống bản sao của Lưu Diệc Phi. Chẳng cần tôi quảng bá gì nhiều, trung tâm buôn chuyện của khu đã nhanh chóng loan tin khắp nơi, tất nhiên cũng tới tai tên xăm trổ. Tôi thì thản nhiên dắt tay cô ấy dạo quanh khu, mỗi khi ra ngoài là y như rằng tên xăm trổ cũng lò dò xuất hiện, ánh mắt như dính chặt vào người bạn gái tôi. Dù rất thèm thuồng, hắn vẫn không dám lại gần. Cho đến một hôm, tôi tuyên bố trong nhóm, tôi sắp kết hôn rồi. Mọi người nhớ tới ăn kẹo cưới nhé, đừng ai vắng mặt nha. Nhất định sẽ tới. Đúng rồi, chuyện vui thế này sao bỏ được. Cả nhóm rộn ràng chúc mừng, ngay cả tên xăm chỗ cũng nhắn lại một chữ chúc mừng. Thấy hắn mắc câu, tôi bắt đầu tung chiêu. Một đêm nọ, tôi giả vờ lên nhóm hỏi, có ai cho tôi mượn xe được không? Bố mẹ tôi ở quê xảy ra chuyện gấp, tôi cần về gấp. Mọi người đều im lặng, ai cũng biết đây là bẫy và đang chờ xem ai mắc. Quả nhiên, một lúc sau tên xăm chỗ nhắn, tôi có xe, để ở bãi, lên lấy chìa khóa mà chạy. Tôi đọc mà cười to, cuối cùng, hắn đã cắn câu. Tôi nhắn lại, anh ơi, em lên ngay lấy nhé. Ngay sau đó, tôi gõ cửa nhà hắn, nói lời cảm ơn một cách rất thật tình, anh tốt quá, quê em cách đây hơn 400 cây, chắc mai mới về. Em đổ đầy bình xăng trả anh nha. Không cần đâu, hàng xóm láng giềng mà, nói gì khách sáo thế. Hắn cười, rồi bất chợt hỏi, mà em đi một mình à? Bạn gái em không đi cùng sao? Tôi chau mày, tỏ vẻ buồn rầu, cô ấy muốn đi lắm chứ, nhưng hôm qua bị sốt, giờ vẫn nằm bẹp ở nhà, nên em đi một mình thôi. Ồ, ra vậy, thấy ánh mắt hắn sáng lên, tôi biết ngay, hắn đã hoàn toàn rơi vào bẫy. Tôi không nói thêm lời nào, cầm chìa khóa rời đi. Vừa bước khỏi cửa được vài bước, tôi đã nghe thấy tiếng thì thầm sau lưng, mày cho nó mượn xe làm gì? Nó hại nhà mình chưa đủ à? Tên xăm chỗ bật cười hiểm độc, biết gì mà nói. Tao cố ý đấy, đợi nó đi rồi, tao quay lại nhà nó hì 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 một trận. Nghe tới đoạn đó, tôi suýt không nhịn được cười, ngây thơ hết chỗ nói. Để kế hoạch trông thật như thật, sau khi lấy được chìa khóa, tôi đưa luôn cho một anh bảo vệ trong khu, bảo anh ta chạy xe về quê thăm bố mẹ thật vừa hợp tình, vừa đánh lừa hoàn toàn mẹ con nhà kia. Còn tôi thì sao? Tôi lặng lẽ quay trở lại phòng của bà cụ hàng xóm bên cạnh, ngồi thoải mái chờ xem kịch. Quả nhiên, chưa đầy nửa tiếng sau, camera gắn trên chuông cửa nhà bà cụ đã ghi lại một bóng đen xuất hiện trước cửa nhà tôi, đang cố gắng phá khóa. Chưa đầy một phút, ổ khóa bị mở tung, bóng đen đó ráo rác nhìn xung quanh, rồi nhẹ nhàng bước vào nhà tôi. Khi hắn vừa ló đầu vào trong, camera của bà cụ đã quay rõ mồn một, người đó chính là tên xăm chỗ tầng trên. Nhìn thấy cảnh này, tôi đập tay xuống bàn, cười lớn, hay rồi, đời hắn đến đây là hết. Ngay sau đó, trong phòng vang lên tiếng hét thất thanh của một cô gái. Toàn bộ cư dân trong khu lập tức như nhận được tín hiệu, đồng loạt lao ra khỏi nhà, vây chặt hành lang, bắt sống tên xăm chỗ. Thấy tình cảnh đó, tên này hoảng loạn thật sự, miệng liên tục hét lên, tôi không làm gì cả, hiểu lầm rồi, tôi vô tội. Nhưng cơn giận của mọi người đã tích tụ quá lâu, ai cũng không kiềm được nữa, giơ nắm đấm lao vào hắn, dám trộm quần lót vợ tao. Tao đập chết mày, hù dọa con gái tao hả? Tao cho mày bay luôn. Từng cú đấm, từng câu chửi là sự bùng nổ giận dữ của cả tòa nhà. Lúc đó, bà mẹ Điên nghe tiếng động mới vội chạy xuống, nhìn thấy con trai bị đánh sưng vù như cái đầu heo, bà ta rút điện thoại ra dọa, tôi báo công an rồi đấy. Các người dừng tay ngay, dựa vào đâu mà đánh con tôi? Nhưng chẳng ai thèm quan tâm. Ngay cả khi công an có đến, hôm nay họ vẫn phải dạy cho tên xăm chỗ này một bài học. Vì video rõ ràng đã quay lại cảnh hắn phá cửa, lẻn vào nhà. Hơn nữa, ngay hiện trường còn có một cô bé mặc đồ lộn xộn đang khóc nức nở, miệng không ngừng tố cáo, chú ấy định làm chuyện xấu với cháu. Cảnh sát nhanh chóng có mặt, khi phát hiện lại là mẹ con nhà xăm chỗ, vẻ mặt các chiến sĩ như muốn vỡ òa quá quen thuộc rồi. Đặc biệt là khi bà Điên lại tiếp tục kể khổ, con tôi bị cả khu đánh hội đồng, các anh phải làm chủ cho tôi. nhưng không đưa ra được bằng chứng nào. Cảnh sát chỉ nhìn nhau ngán ngẩm, chẳng ai muốn trả lời. Cuối cùng, bên ban quản lý chung cư chủ động trình bày, rồi đưa cho cảnh sát xem toàn bộ video không cắt ghép, không chỉnh sửa. Trên màn hình giám sát, hình ảnh hiện rõ từng khung, giữa đêm khuya, tên xăm trổ lén lút tiến đến phá khóa nhà tôi, sau đó, từ trong nhà tôi vang lên tiếng hét thất thanh của cô gái. Cả khu chung cư nghe thấy liền ùa ra, đứng ra làm người chính nghĩa, lao vào đánh tên xăm trổ, tên dê sồn bẩn thỉu kia một trận ra trò. Bà mẹ điên thấy có camera ghi hình lần này thì mừng húm, chạy tới khóc lóc ăn vạ với công an, các anh nhìn thấy rồi đấy, rõ ràng là họ đánh con tôi. Bây giờ nó bị đánh đến mức tôi còn không nhận ra nổi mặt nữa. Các anh phải bắt hết đám này lại cho tôi. Nhưng cảnh sát chỉ quay đầu lại, nhìn thẳng vào bà ta, nghiêm nghị nói, bà nên tỉnh táo lại đi. Những người này là cư dân đứng ra ngăn chặn hành vi phạm pháp. Con trai bà nửa đêm phá khóa, lẻn vào nhà người khác định làm chuyện đồi bại. Bà có biết đây là tội gì không? Nghe đến đây, bà ta vẫn cãi cố, nó làm gì đâu mà nói như thật ấy. Mà kể cả có làm gì, con tôi còn lâu mới thèm con nhỏ tiện nhân kia. Đám đông đang bắt đầu dịu xuống, vừa nghe câu đó, cơn giận lần nữa bùng nổ. Mọi người lại xông vào, lần này không chỉ đánh tên xăm trổ, mà còn có người định dạy cho bà điên một trận. May mà cảnh sát kịp can ngăn, không thì bà ta đã lên thớt cùng con trai. Yên lặng, mọi người giữ trật tự, tất cả theo chúng tôi về trụ sở để lấy lời khai. Còn chủ căn hộ, liên hệ mời lên ngay. Tối đó, toàn bộ những người liên quan được đưa về đồn. Còn tôi thì sau khi nhận được điện thoại, lập tức từ quê chạy về. Vừa tới nơi, tôi lập tức vào vai. Tôi nhào tới ôm bạn gái, nước mắt rơi lã chã, vừa khóc vừa tự tát vào mặt, tất cả là lỗi của anh. Anh không nên để em ở nhà một mình. Bây giờ xảy ra chuyện lớn thế này, anh biết ăn nói sao với bố mẹ em đây? Bạn gái tôi cũng nhập vai cực nhanh, nước mắt tuôn theo. Người dân xung quanh thì càng xem càng xúc động, không ít người cũng rơm rớm. Cả đồn công an như nghẹn lại trong cảm xúc. Lúc ấy, đích thân trưởng công an bước ra, nắm chặt tay tôi, cháu cứ yên tâm, chúng tôi sẽ xử lý nghiêm, tuyệt đối không để kẻ xấu thoát tội. Cảm ơn anh nhiều lắm. Tôi vừa nắm tay ông ấy, vừa sụt sùi như thể cả thế giới vừa đổ sụp lên vai mình. Sau đó, ông trưởng công an dặn tôi về kiểm kê tài sản, xem có mất mát gì để còn làm hồ sơ bồi thường. Tôi sực nhớ ra, giật tay bạn gái, cái tượng Phật ngọc mà mẹ anh tặng em ấy, còn không, hôm qua anh để trên bàn trà chưa cất. Bạn gái tôi lập tức ôm chặt lấy tôi, khóc nấc lên, tối qua, lúc hắn lao vào thì không may đụng phải, vỡ rồi, em sợ quá không dám nói với anh. Trưởng công an lập tức hỏi, tượng Phật gì? Bao nhiêu tiền? Tôi sẽ bắt mẹ con đó đền. Tôi nhìn quanh, rồi nghiêm túc trả lời, tượng đó là ngọc thật, là bảo vật gia truyền nhà em. Giá trị 5 triệu. Gì cơ? 500 triệu á? Ông trưởng đồn cũng sững người, mọi thứ sau đó diễn ra cực kỳ suôn sẻ. Tôi xuất trình giấy chứng nhận định giá, tượng Phật đúng là trị giá 5 tỷ. Luật sư của tôi đệ đơn yêu cầu bồi thường mẹ con bà điên số tiền tương ứng. Riêng hành vi xâm nhập trái phép, phá khóa, đe dọa và xâm hại phụ nữ bằng chứng quá rõ ràng, công an xử lý ngay. Luật sư bảo, tên xăm trổ ngồi tù 3 năm là ít. Bà điên từng định bán gấp căn hộ để trốn đền bù, nhưng không may là tôi quen biết từ ban quản lý đến mấy văn phòng môi giới bất động sản gần đó, bà ta vừa tìm người coi nhà, tin đã đến tai tôi. Cuối cùng, bà ta bỏ trốn, nhưng bản án bồi thường 5 tỷ vẫn giữ nguyên hiệu lực. Tôi lập tức nộp đơn cưỡng chế thi hành án. Căn hộ đó trở thành nhà đấu giá, bị tịch thu để trả tiền cho tôi. Nhiều năm sau, tôi vẫn sống trong khu chung cư ấy, chưa từng thấy mẹ con nhà kia quay lại. Có người kể, tên xăm trổ ra tù rồi, nhưng đầu óc không còn bình thường. Có người bảo, thỉnh thoảng thấy bà điên ra quảng trường nhảy múa, nhưng cứ lẩm bẩm như người mất trí. Khi nghe mấy chuyện đó, tôi chỉ mỉm cười, vì tất cả là do họ tự chuốc lấy. Nếu họ không gây chuyện, tôi đâu cần phải đuổi họ đi xa như thế. Hậu chuyện, có người từng hỏi tôi, tượng Phật ngọc đó, thật sự trị giá 5 tỷ à? Tôi chỉ mỉm cười, không nói gì cả, bởi vì đó lại là một câu chuyện khác.